Long huyết chiến thần, chương 653, địa vũ cảnh ngũ trọng 1, gocchuyenaudio.com, cứ làm vậy đi, việc này không nên chậm trễ, bây giờ ta cùng tiểu lang xuất phát thế nhưng một lần nữa ta muốn đưa các ngươi đến chiến tộc. Đầu tiên phải tìm được tổ chức xích hồn tại tòa thành đó, ta mới phó thác ngươi cho bọn họ. Long thần nói, Hoàng Phủ Phong Trần lắc đầu cười khổ, nói, Long thần, bộ dạng này của ta đi chiến tộc không thích hợp lắm, người phàm nên có cuộc sống của người phàm. Nơi này cũng rất tốt, dân phong mộc mạc trên căn bản là không có tranh đoan gì cả. Nếu hắn đã nghĩ vậy, Long thần cũng không bắt buộc. Hắn gấp gáp chuyện của Hoàng Phủ Kỳ, sau khi nói lời tạm biệt cùng Hoàng Phủ Phong Trần, liền trực tiếp chuẩn bị rời đi. Long thần, bỗng Hoàng Phủ Phong Trần gọi hắn lại. Có chuyện gì vậy? Long thần quay đầu lại hỏi. Lần này thực sự đa tạ ngươi, chỉ tiếc là ta đã không thể ở trước mặt ngươi nói lời nguy nan, không chối từ gì đó, nếu có thể nói thì Hoàng Phủ Phong Trần ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nhìn nam nhân có chút tiêu điều này, Long thần ý thức khắc sâu thực lực mất đi và bi ai nhỏ yếu. Nếu một ngày mình cũng có bộ dạng này, mình thậm chí sẽ trực tiếp tự sát. Hoàng Phủ Phong Trần còn lưu lại bởi vì hắn còn có thê nhi, đây là trách nhiệm mà hắn không thể trốn tránh. Nam nhân có đôi khi vì trách nhiệm mà sống, vứt đi những lời nhiệt huyết, kỳ thật là vì bản thân mình hơn, vì người nhà mình hơn. Long thần mấp máy miệng, hắn không biết nên nói cái gì cho phải, chẳng qua là trầm mặc chốc lát, sau đó mới nói. Yên tâm, ta sẽ đưa Kỳ Kỳ bình an trở về cho ngươi. Sau khi nói xong, Long thần dẫn theo Mạc Tiểu Lang trực tiếp lắc mình ra ngoài, còn lại hai vợ chồng Hoàng Phủ Phong Trần đang ngẩn ngơ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy cảm động và cảm kích. Rời khỏi thành Lưu Phong, Long thần biết đã không còn bao nhiêu thời gian, hắn và Tiểu Lang phải nhanh chóng đi đến thành Vũ Đế. Tiểu Lang lại càng triển khai tốc độ lớn nhất, một con yêu lang màu đen, giống như một trận toàn phong thổi quét qua người bình thường cũng khó mà nắm bắt được bóng hình Tiểu Lang. Tiểu Lang đã hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn của bọn họ, có thể thấy được tốc độ Tiểu Lang lúc này đây rốt cuộc nhanh đến mức nào. Tiểu Lang, không cần quá gấp gáp, chúng ta hết tốc lực lên đường mà nàng ta thì không vậy, cho nên chúng ta sẽ đến thành Vũ Đế trước nàng. Lần đầu tiên đến thành Vũ Đế, với tính cách cao ngạo của nàng, đến thành rất dễ phát hiện ra nàng. Long thần tĩnh tâm lại nhắc nhở, Tiểu Lang gật đầu thế nhưng tốc độ vẫn không chậm đi chút nào. Phía trước xuất hiện một tòa thành này tương đối lớn, Long thần cũng không biết nó tên là gì. Dừng lại một lát, Long thần bảo Tiểu Lang dừng bước, sau đó nhanh chóng đi vào trong thành tìm tới người phụ trách xích hồn, tòa thành lớn như vậy, đều có người xích hồn đóng. Tổ chức xích hồn chính là tổ chức sát thủ xích ảnh lúc trước, về sau xích ảnh gia nhập Long tộc. Xích hồn lúc này đây căn bản là phục vụ cho Long tộc dưới sự dẫn dắt của Long Nguyệt, thực lực và người của tổ chức xích hồn đã tăng lên gấp mấy lần, đến hôm nay đã trở thành một mạng lưới rộng lớn khắp thánh triều thần vũ. Sau khi tìm được người phụ trách, Long thần liền nói với hắn. Người tìm mấy võ giả thông thiên cảnh thất trọng trở lên, hàng năm đóng quân và âm thầm bảo vệ Hoàng Phủ Phong Trần tại thành Lưu Phong. Thất gia, người xác định là Hoàng Phủ Phong Trần, người phụ trách là một nữ tử sinh. gocchuyenaudio.com, đẹp kinh ngạc hỏi, Long thần gật đầu, nói. Hoàng Phủ Phong Trần bây giờ đã mất hết thực lực cư ngụ ở trong thành Lưu Phong, người phái mấy người âm thầm bảo vệ hắn nhưng đừng quấy rầy cuộc sống của hắn. Được, ta sẽ đi làm ngay bây giờ. Nữ nhân kia biết không nên hỏi nhiều điều không cần thiết, chiếu theo đó mà làm là được rồi. Sau khi làm xong chuyện này, trong lòng Long thần liền nhẹ nhõm không ít, chuyện tiếp đến chính là chuyên tâm đối phó với Tuyền cô nương kia. Đại ca, là người nghĩ chu đáo, Hoàng Phủ gia chủ bây giờ đã mất hết công lực, không ai bảo vệ mà như vậy đúng là sẽ xuất hiện những việc ngoài dự liệu. Khi trước là Tiểu Lang gấp gáp lên đường, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Long thần gật đầu cùng Mạc Tiểu Lang rời khỏi thành, liền hướng đến thành Vũ Đế mà đi. Một đường này, Long thần đã dùng hết tốc lực lên đường, mạng Hoàng Phủ Kỳ đang treo trên trời, lãng phí mỗi một phút mỗi giây cũng có thể khiến nàng mất mạng. Sinh tử của nàng toàn bộ đều dựa vào Long thần, hắn mặc dù nội tâm vô cùng tức giận nhưng cũng không khỏi bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, đại sự trước mắt phải tỉnh táo. Đây là điểm ưu tú nhất của hắn, chỉ có đạo não thanh tĩnh mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Từ thành Lưu Phong đến thành Vũ Đế, Long thần đi đường mất 5 ngày, từ xa đã nhìn thấy thành Vũ Đế to lớn rồi, Long thần mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì thành Vũ Đế lúc này nhìn lại tương đối bình yên, lúc này đang là rạng đông, người đi trên đường còn rất ít thế nhưng cửa thành vẫn còn đóng, điều này là tương đối nghiêm khắc. Người không có thân phận, rất khó tiến vào thành Vũ Đế. Dĩ nhiên, lần này là Long thần trực tiếp lựa chọn lẻn vào. Mới qua thời gian một tháng, Long thần không nghĩ tới mình thế mà trở lại nơi này. Rất trùng hợp chính là hai lần tới đây, hắn đều vì cứu người. Thành Vũ Đế lúc này người còn rất ít, Long Thần có Liễu Như Tùy Phong nhẹ nhàng bước đi, hắn không phát ra chút thanh âm nào đã tiến vào trong ngoại thành. Lấy phương thức giống nhau, hắn rất nhẹ nhàng đi vào trong nội thành. Trong Thành Vũ Đế người càng thêm ít, Long Thần dùng phệ linh yêu đồng, ào ào vào trong một gia đình, sau đó khống hồn toàn bộ. Bởi vì đây là một vị nhân sĩ gia chủ cao tầng của Vũ Minh, vị nhân sĩ cao tầng đó không có ở đây, những người khác tối đa chỉ có thực lực thông thiên cảnh mấy trọng dưới khống hồn phệ linh yêu đồng Long Thần, không có chút năng lực phản kháng nào. Long Thần ở trong nhà bọn hắn mà nghênh ngang tiêu sái, dựa vào lực lượng khống hồn, để mỗi người bọn họ đều cho rằng Long Thần hẳn là như vậy, hắn chính là một phần tử của bọn họ. Không ai ý thức được Long Thần xuất hiện ở nơi này có cái gì không đúng. Từ trong miệng bọn họ, Long Thần mới biết được Thành Vũ Đế gần đây cũng không phát sinh chuyện gì. Điều duy nhất khiến Long Thần màn lòng sinh nghi là Triệu Đan Trần mất tích hình như còn chưa trở về Thành Vũ Đế. Tên này làm gì mà không trở về Thành Vũ Đế nhỉ? Tiểu Lang ở bên cạnh Long Thần cũng nghi ngờ hỏi, có phải là giữa hắn và Vũ Đế có mâu thuẫn hay không, chiếm được thi hài cổ ma hắn sợ rằng Vũ Đế ham muốn thi hài cổ ma của hắn ư? Đúng rồi, Hoàng Phủ gia chủ có nói, vạn niên địa tâm nhũ có hiệu quả làm mọc lại tay bị cụt, Triệu Đan Trần bị ta bẻ gãy một cánh tay, tại sao không trở về lấy vạn niên địa tâm nhũ? Long Thần phân tích nói, cách chương.